Chương 170, trở thành người người kêu đánh tồn tại. Chương 170, trở thành người người kêu đánh tồn tại. Tây Sưởng Phiên Tử nguyên bản cũng không muốn lạm sát nữ quyến. Vừa vặn là An Vân Hầu nữ quyến, thưởng thụ lấy An Vân Hầu phủ mang đến một loạt quyền lợi. An Vân Hầu phủ những năm này đến nay, an hối lộ trái pháp luật, lạm sát kẻ vô tội, vết máu từng đống. Bọn hắn làm đã được lợi ích người, tự nhiên cũng muốn cùng An Vân Hầu phủ thưởng thụ lấy đồng dạng gánh ngộ. Khi lấy được quyền lợi đồng thời, tự nhiên muốn gánh chịu lấy phong hiểm. Lúc này, đối mặt nổi giận đùng đùng Tây Sưởng Phiên Tử, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Hết thảy mọi người đã sớm bị Tây Sưởng Phiên Tử giết cái út sấp, ngay cả một người sống đều không có lưu lại. Mà tại An Vân Hầu phủ mật thất chỗ, đương đại An Vân Hầu sắc mặt tái xanh, gương mặt dàn mua kia trải rộng phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào trước mắt không đành lòng nhìn thẳng một màn. Nhìn xem những này như là đao phủ bình thường, đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận Tây Sưởng Phiên Tử, cũng đem An Vân Hầu lửa giận cho triệt để nhóm lửa. Các ngươi đến tột cùng là ai? Bản hầu cùng các ngươi cũng không có bất luận cái gì một chút xíu thù hận, các ngươi vì sao muốn giết bản hầu cả nhà, muốn đem bản hầu cả nhà toàn bộ đều chém tận giết tuyệt? Vân An Hầu trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Vũ Hóa Điền bọn người, phát ra một trận lại một trận cuồng loạn gầm thét thanh âm. Hắn căn bản liền không có nghĩ rõ ràng, chính mình là khi nào đắc tội, trước mắt những này giết người không chớp mắt đạo phủ, thế mà để bọn hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu nhân từ nương tay địa phương, không chỉ có đem Vân An Hầu phủ cả nhà diệt tuyệt, liền ngay cả những cái này tay trói gà không chặt người già trẻ em, cũng không có trốn qua Tây Sưởng độc thủ. Bị Tây Sưởng người toàn bộ giết không còn một ngống, một tên cũng không để lại. Vân An Hầu cấu kết tông môn thế lực cùng nơi đó quan phủ, độc hại bách tính, mượn nhờ lũ lụt giành bạo lợi, khiến mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi, người người oán trách, tội tại không tha. Phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, cả nhà diệt tuyệt, một người sống cũng không lưu lại. Nghe nói lời ấy, Vân An Hầu không khỏi con ngươi thích chặt, tấm kia thân thể đều đang run run rẩy, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin tần sắc. Hắn bạn lần không ngờ, muốn tiêu diệt chính mình cả nhà không phải người khác, thế mà lại là người của triều đình. Hoàng đế bệ hạ lại để cho đối với hắn Vân An Hầu phủ ra tay. Nghĩ thông suốt hắc thủ phía sau màn đến tột cùng là ai thời điểm, cũng làm cho Vân An Hầu trên gương mặt kia không khỏi toát ra mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đúng vậy à, nếu là đổi lại những người khác, làm sao có thể vừa lên đến liền đối với Vân An Hầu phủ đại khai sát giới, thậm chí không có chút nào giữ lại lạm sát kẻ vô tội. Chỉ sợ cũng chỉ có người của triều đình mới có thể làm đến điểm này. Những người này vừa lên đến, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp đại khai sát giới, đem Vân An Hầu trong phủ trên dưới bên dưới hết thảy mọi người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Cũng làm cho Vân An Hầu triệt để hiểu được, hắn đắc tội, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Lúc trước liền không nên cùng những thế gia kia đại tộc cùng nơi đó quan lớn phủ, cùng tông môn thế lực cấu kết. Vì bản thân chi tư, thế mà đem cả nhà trên dưới đều làm hại chết oan chết uổng, để bọn hắn vứt bỏ quý giá tính mệnh. Giờ này khắc này, Vân An Hầu đã hối hận. Chỉ tiếc, cuối cùng trên thế giới căn bản cũng không có bất luận cái gì thuốc hối hận có thể bán. Sự đáo lâm đầu mới nghĩ đến hối hận, cũng sớm đã gắn liền với thời gian đã chậm. Theo một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng nhanh chóng xuất thủ. Trường kiếm trong tay, tản mát ra một đạo hào quang sáng chói, trực tiếp một kiếm chém đứt Vân An Hầu đầu. Nương theo lấy máu tươi chảy ngang, Vân An Hầu trong phủ trên dưới bên dưới mấy ngàn nhân khẩu, cũng sớm đã bị triệt để chém tận giết tuyệt. Khởi bẩm đốc chủ, Vân An Hầu trong phủ tiếp theo 1083 người, hết thảy mọi người không một người sống, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Vân An Hầu phủ ở trong rất nhiều đồ cất giữ, cùng rất nhiều vật tư, đã bị toàn bộ đóng gói, trọn vẹn 18 khẩu cái dương. Ngoài ra, chúng ta còn tại Vân An Hầu phủ lục ra được đại lượng khế đất, ước chừng lấy chiếm diện tích là 8000 mảnh, trong đó còn có không ít là không có nộp lên triều đình tư ruộng. Nghe đến đó, Vũ Hóa Điền như cũ thờ ơ, căn bản không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vũ Hóa Điền đã giết không biết bao nhiêu người, thu được đồ vật thật sự là quá nhiều. Những vật này đối với Vũ Hóa Điền mà nói, tựa hồ cũng chỉ là một con số, tự nhiên không cách nào hấp dẫn Vũ Hóa Điền chú ý đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đều đóng gói mang đi, chúng ta đi tới một nhà. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vũ Hóa Điền nện bước bộ pháp, cứ như vậy rời đi. Thanh lý mấy cái này không quan trọng gì tiểu nhân vật, tự nhiên không cần Vũ Hóa Điền tự mình xuất thủ. Làm Tây Sưởng đốc chủ, thực lực nhân vật cực kỳ cường hãn. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể làm cho Vũ Hóa Điền xuất thủ, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy, tùy ý Tây Sưởng cường giả xuất thủ, lấy lôi đình thủ đoạn, đem mấy cái này độc hại thiên hạ, hai họa bách tính mầm thai bạn, cho tiêu diệt sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vũ Hóa Điền xuất lĩnh lấy một đám Tây Sưởng phiến tử, không ngừng tiêu diệt giang hồ võ lâm thế lực, cùng thế gia đại tộc thế lực, bao quát nơi đó quan phủ lực lượng. Chuẩn bị đem giang nam địa khu tam đại thế lực, cho triệt để nổ tận gốc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có mấy chục nhà thế lực, toàn bộ đều chết tại Tây Sưởng Phiên Tử phía dưới. Hết thể mọi người cộng lại, vứt bỏ quý giá tính mệnh, đã sớm vượt qua mấy vạn người, thẳng bước 100,000 cửa hải lớn. Mấy cái này thế lực, dám lên bên dưới nó tay, liên hợp lại lừa gạt triều đình, tự nhiên là có nội tình nhất định cùng thực lực. Trong đó còn có không ít có được đại tông sư cường giả chấn giữ thế lực, cũng bị Tây Sưởng người lấy thủ đoạn cứng rắn, cưỡng ép cầm xuống. Bị giết không chừa mảnh giáp, phiến ngói không còn. Thậm chí còn có mấy vị giang nam địa khu quan viên, cũng bị Tây Sưởng cho xét nhà. Đối với cái này, Tây Giang Nam quan trường tất cả quan viên cũng sớm đã lòng người bàng hoàng, thấp thỏm lo âu, sợ Tây Sưởng đồ đao đưa tới trước mặt mình, làm hại gia tộc bọn họ cửa nát nhà tan, bị Tây Sưởng mấy cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh cho triệt để diệt sát. Khi tin tức này truyền ra đằng sau, cũng sớm đã tại Giang Nam các nơi thế lực cho triệt để sôi trào. Vô luận là tại Giang Nam trên quan trường hay là tại giang nam giang hồ võ lâm ở trong, đã sớm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, đồng thời như là ôn dịch giống như nhanh chóng quét sạch ra. Không ai từng nghĩ tới triều đình lần này xuất thủ hoàn toàn là lấy lôi lệ thủ đoạn, lôi lệ phong hành, thế tất yếu đem tất cả thế lực cho một mẹ hút gọn. Lần này xuất thủ thật sự là quá ác độc, mà lại triều đình xuất thủ lý do cũng là tương đương xảo trá. Bọn hắn đơn giản chính là tham lấy một chút tiền tài, hại mấy cái bách tính. Tại những cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả trong mắt, bách tính như là heo chó bình thường, tự nhiên không có đem bách tính coi là chuyện to tát. Về phần một chút tiền tài, dù sao triều đình gia đại nghiệp đại, cũng không trở thành vì một chút tiền tài liền trực tiếp cùng nơi đó thế lực trở mặt. Có ai nghĩ được đến, triều đình như cũ lấy thủ đoạn cứng rắn, đồng thời lấy sát phạt quyết đoán khủng bố thủ đoạn, phái Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền xuất lĩnh Tây Sưởng thiên tử, cưỡng ép trấn áp. Chương 171, phủ Điền Vương gia. Chương 171, phủ Điền Vương gia tiền trạm hậu đấu, hoàn quyền đặc thủ. Tây Sưởng cũng mặc kệ cái gì thẩm vấn không thẩm vấn, mặc kệ ngươi là có hay không có tội. Phàm là tại Tây Sưởng trong mắt, ngươi có tội liền muốn lọt vào Tây Sưởng nghiêm khắc trừng phạt. Không chỉ có bản nhân bỏ mình, thậm chí Trô gia tộc cũng phải bị Tây Sưởng diệt trừ đến sạch sẽ. Mặc dù Tây Sưởng sát phạt quyết đoán, giết không biết bao nhiêu người, có thể tất cả mọi người rõ ràng, đối với việc này, triều đình chiếm lẽ phải, hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng tồn tại, có thể nói là sư xuất nổi danh. Ai bảo bọn hắn lừa trên đặt dưới, lạm sát kẻ vô tội, còn dám hại triều đình? Vẹn vẹn là điểm này, diệt bọn hắn cựu tộc cũng không quá đáng chút nào. Bởi vậy, Vũ Hóa Điền hành vi, mặc dù thiết huyết huyết tinh, nhưng cũng không có quá nhiều sai lầm, cũng làm cho bọn hắn minh bạch. Trong tay nắm giữ này chút ít mặt lực lượng, dám can đảm đối địch với triều đình, cùng muốn chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Triều đình không thể gây, căn bản cũng không phải là một hai nhà thế lực đủ khả năng trêu chọc. Dù sao triều đình thực lực còn tại đó, thế nhưng là có được cực kỳ khủng bố nội tình, mặc kệ ngươi là giang hồ võ lâm thế lực, hay là thế gia đại tộc lực lượng, cũng hoặc là quan viên địa phương. Dù là ngươi là nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế lực cũng được. Tại đối mặt triều đình máy móc thời điểm, vẫn như cũng là hữu tâm vô lực, căn bản không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm có thể ngăn cản triều đình bước chân địa phương. Đối mặt triều đình cường thế, chờ đợi bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Trải qua việc này đằng sau, cũng làm cho hết thảy mọi người trở nên càng kinh sợ. Phàm là dính đến việc này rất nhiều thế lực, từng cái chân tay co cóng, như là rùa đen rút đầu bình thường. Bọn hắn sợ triều đình sẽ truy đến cùng việc này, sẽ liên lụy càng nhiều vô tội. Nhất là bọn hắn mấy cái này, liên lụy ở trong đó thế lực, căn bản cũng không có thể được xưng là vô tội. Mặc dù triều đình thật phái người tới bắt bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, cũng là có lý có cứ, hoàn toàn chiếm cứ lấy đại nghĩa. Bọn hắn dù là bị triều đình diệt sát, ngay cả kêu oan địa phương đều không có. Cùng lúc đó, Tây Sưởng tiết huyết tên tuổi lại một lần tại tất cả thế lực ở trong truyền bá ra. Lúc trước nguyên bản bởi vì Lạc Vân Tông một án, Tây Sưởng sát phạt quyết đoán, liên tiếp bưng 10 cái môn phái, đã để rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực biết Tây Sưởng chỗ kinh khủng. Bây giờ Tây Sưởng lại dùng một trận lại một trận huyết tinh cùng giết chóc, triệt triệt để vang dội thiết huyết Tây Sưởng tên tuổi. Thậm chí để Tây Sưởng tại giang hồ trên võ lâm tên tuổi, so với Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu Vệ mà nói, cũng đã có chi mà không bằng, cũng sớm đã trở thành người người kêu đánh, lại người người vì đó phẫn hận, không dám trêu chọc tồn tại kinh khủng. Tây Trường liền như là giống như ma quỷ, như là u linh giống như. Một khi trêu chọc đối phương, trong khoảnh khắc, liền sẽ nhà hủy người vong, bị Tây Sưởng giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Mặc dù bọn hắn tại ngoài sáng, không dám cầm Tây Sưởng thế nào, có thể bụng trộm cũng sớm đã thăm hỏi Tây Sưởng vô số người 18 đời tổ tông. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền càng là trở thành tất cả mọi người âm thầm phẫn hận đối tượng. Nếu như những cái này ân cần thăm hỏi có thể giết người, chỉ sợ Vũ Hóa Điền 18 đời tổ tông đều đã bị giết ngàn vạn lần. Có thể mặc dù như vậy, đối với Vũ Hóa Điền mà nói, hoàn toàn là không đau không ngứa tồn tại. Bọn hắn những cái này vụng trộm luôn luận, căn bản là không có cách đối với Vũ Hóa Điền tạo thành tính thực chất tổn thương. Hơn nữa còn muốn mong mỏi, Vũ Hóa Điền không biết chuyện như vậy. Không phải vậy lấy Vũ Hóa Điền bụng dạ hẹp hòi tính cách, nếu như biết được có người trong bóng tối chửi bới chính mình, chỉ sợ cũng sẽ hướng đối phương dưới mặt đất đổ đao. Đem những cái này vụng trộm chửi bới chính mình cùng Tây Sưởng cùng người của triều đình, triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người ở đây cho là Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền xuất lĩnh Tây Sưởng phiên tử giết người đã đủ nhiều, sẽ không tiếp tục giết tiếp thời điểm. Vũ Hóa Điền nhưng không có bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp dẫn theo người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phủ điện vương gia. Trong nháy mắt cũng đã đem phủ điện vương gia cho triệt triệt để bao vây lại, liền ngay cả một con chim đều không thể thả ra. Biết được Tây Sưởng những sát thần kia đánh tới, gia chủ vương gia Vương Hổ Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, một mặt không biết làm sao. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, dưới mắt tình huống này, không phải mình e ngại, thậm chí trốn ở trong nhà không ra gặp người, liền có thể giải quyết. Bởi vậy cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu đi lên, hướng phía Vũ Hóa Điền chắp tay, cưỡng ép toát ra mấy phần cười ha hả dáng tươi cười. Ta vương gia luôn luôn đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân, đối với triều đình chỉ lệnh cũng là không giữ lại chút nào chấp hành. Không biết mấy vị đột nhiên đi vào ta vương gia, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mặc dù Vương Hổ Thần lúc này còn tại miễn cưỡng vui cười, có thể người sáng suốt đã từ đối phương trong dáng tươi cười nghe được mấy phần có tật giật mình trột dạ cảm giác. Hiển nhiên Vương Hổ Thần trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại lo lắng hãi hùng, sợ triều đình chó săn tìm tới vương gia, tìm đến vương gia phiền phức. Nhưng điều Vương Hổ Thần không có nghĩ tới là chính mình trong khoảng thời gian này đến nay chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh triều đình chó săn, thế mà cứ như vậy đường hoàng giết tới vương gia cửa ra bảo. Kẻ đến không thiện, người đến không đến, người của triều đình ở thời điểm này giết tới vương gia, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Mình đã làm gì Vương Hổ Thần tâm lý vẫn là vô cùng có bài. Sớm biết triều đình sát phạt quyết đoán, trong mắt không cho phép một chút xíu hạt cát. Hắn nói cái gì, cũng không có khả năng đứng tại triều đình mặt đối lập. Vì bản thân chi tư, thế mà đem như thế một tôn sát thần cho chọc tới trước mặt mình. Có thể hiện nay nói lại nhiều hối hận lời nói, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Cũng may Vương gia cũng không phải ăn chay. Vương gia sở dĩ đi theo hết thảy mọi người thông đồng làm vậy, tự nhiên cũng có Vương gia lời khó nói. Nguyên lai Vương gia đã sớm trước đó cũng đã đầu phục phủ Điền Thiếu Lâm, trở thành phủ Điền Thiếu Lâm ở bên ngoài trắng trợn vơ vét của cải công cụ hình người. Là phủ Điền Thiếu Lâm tìm kiếm đệ tử thích hợp, bắt cầu xây đường, trở thành phủ Điền Thiếu Lâm, trên đời này khôi lỗi một trong. Giống phủ Điền Thiếu Lâm loại này cực kỳ danh vọng, lại yêu quý thanh danh tồn tại. Những cái này phạm pháp loạn kỷ cương cùng ô nhiễm tuyên bố sự tình, đương nhiên sẽ không đi làm. Có thể Thiếu Lâm lại phải sinh tồn lại phải phát triển, tự nhiên cần đại lượng tài nguyên đến chèo chống. Lúc này, nhất định phải có người trợ giúp Thiếu Lâm hoàn thành chuyện này. Giống phủ Điền Vương gia, chính là một trong số đó. Chính là chuyên môn là Thiếu Lâm, xử lý một chút nhận không ra người hoạt động. Một khi Vương gia rơi đài, Vương gia là Thiếu Lâm chỗ làm những cái này phá sự, khẳng định cũng sẽ miêu tả sinh động. Bởi vậy lúc này, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ không quan tâm. Vô luận là vì bảo trụ Vương gia, vẫn là vì bảo trụ Thiếu Lâm danh dự. Thiếu Lâm ở thời điểm này, đều nhất định muốn điều động cường giả đến đây trợ giúp chính mình. Chính mình thì cần muốn ở đây kéo dài thời gian, kéo tới Thiếu Lâm cao tăng đến đây viện trợ, hết thảy đều có quay lại khả năng. Chương 172, Thiếu Lâm cao tăng, Hòa thượng Diệu Thị. Chương 172, Thiếu Lâm cao tăng, Hòa thượng Diệu Thị. Các ngươi Vương gia đã làm gì sự tình, cũng không cần bản đốc chủ tiếp qua nhiều tự thuật. Các ngươi thừa dịp Giang Nam lũ lụt thời khắc, lạm sát kẻ vô tội, độc hại bất tính, sớm đã là người người oán trách. Bản đốc chủ cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi là tự hành kết thúc, hay là bản đốc chủ để đồng sưởng thiên tử đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn thấy Vũ Hóa Điển không nói hai lời, liền chuẩn bị đại khai sát giới, cũng đem gia chủ Vương gia Vương Hổ Thần giật mình kêu lên. Vậy mà lúc này giờ phút này, gia chủ Vương gia chỉ có thể kiên trì, lần nữa cười theo, đối với Vũ Hóa Điển túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy định nọt mở miệng nói ra, mưa đô đốc cho bẩm, ta Vương gia đích thật là đã làm một ít hứa chuyện sai, điểm này ta Vương gia tuyệt không giảo biện. Xin mời cùng đô đốc lại cho ta một cơ hội, ta Vương gia nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản. Toàn bộ hiếu kính triều đình, chỉ cầu triều đình cùng đô đốc đại nhân có thể cho ta Vương gia một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vương Hổ Thần vốn cho là tư thái của mình đã thả đủ thấp, đầy đủ thấp kém. Chắc hẳn Vũ Hóa Điển chắc chắn sẽ không thừa cơ đổi tận giết tuyệt, mà là cùng mình nói đến điều kiện. Không thể không nói, gia chủ Vương gia Vương Hổ Thần kế sách là tốt, chỉ muốn dùng kéo dài chiến thuật ngăn chặn Vũ Hóa Điển. Chờ đợi Thiếu Lâm cao tăng chạy tới cứu viện Vương gia. Chỉ cần Thiếu Lâm can thiệp dám tới thương lượng, chuyện này chính là Thiếu Lâm cùng chuyện của triều đình. Thiếu Lâm thực lực còn tại đó, dù là phủ Điển Thiếu Lâm chỉ là Thiếu Lâm một cái chi nhánh, truyền thừa hơn 800 năm, cũng có được cực kỳ khủng bố nội tình. Có thể nói là thâm căn cố đế, thực lực cường hãn. Trên triều đình rất nhiều văn võ quan viên địa phương, thậm chí bao gồm rất nhiều thế gia đại tộc, cùng Thiếu Lâm đều có được thiên ti vạn lũ liên hệ, hoàn toàn là các không đức để ý còn loạn. Dưới loại tình huống này, lường trước Vũ Hóa Điển cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ rất nhiều thế lực, ai dám không cho Thiếu Lâm mấy phần chút tình mọn. Cho dù là đương kim đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ Lý Trường Sinh, nhìn thấy Thiếu Lâm cao tăng, cũng muốn nhún nhường mấy phần. Căn bản cũng không dám ở trên mặt nổi, trực tiếp đắc tội Thiếu Lâm một trận cao tăng. Có ai nghĩ được đến, ngay tại Vương Hổ Thần lời nói này nói ra miệng thời điểm, Vũ Hóa Điển trên khuôn mặt toát ra mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường, một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này cùng bản đốc chủ bàn điều kiện, quả thực là muốn chết. Đã các ngươi không nguyện ý tự hành kết thúc, quyền kia đốc chủ cũng chỉ có thể đủ thành toán các ngươi. Vũ Hóa Điển mới lười nhắc cùng những này kẻ chắc chắn phải chết, lãng phí miệng lưỡi, khoát tay áo, hét lớn một tiếng nói Vương gia độc hại bất tính, nhu đồ làm loạn, phụ hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Theo Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển ra lệnh một tiếng, phía sau hắn một đám Tây Sưởng thiên tử cũng sớm đã đói khát khó nhịn, từng cái rút ra vũ khí trong tay, chuẩn bị xông lên phía trước, đem địch nhân trước mắt triệt để chém tận giết tuyệt. Đối với dạng này sự tình, Tây Sưởng thiên tử đã làm không biết bao nhiêu sự tình, đã triệt để chết lặng. Tại Tây Sưởng thiên tử trong mắt, giết người cùng giết một con run rế đã không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn xem thanh kia lại một thanh sáng loáng đại đao không ngừng lấp lóe mà ra, cũng sớm đã sáng mù Vương Hổ Thần hợp kim titan mắt chó, càng đem Vương Hổ Thần dọa đến run lẩy bẩy, vì đó khủng hoảng cả người theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước, động chân cách. Hắn vạn lần không ngờ Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển như vậy không nói nhân tình, không nói hai lời liền chuẩn bị trực tiếp làm to chuyện, thậm chí chuẩn bị đại khai sát giới, muốn đem Vương gia triệt đấy bởi tận giết tuyệt. Cứu mạng à, ta Thiếu Lâm cao tăng, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta, các ngươi nếu là lại không mau chạy tới cứu ta, chỉ sợ ta Vương gia cũng muốn khó thoát một kiếp. Vương Hổ Thần há to miệng, thậm chí hưu tâm đem Vương gia cùng Thiếu Lâm ở giữa cấu kết toàn bộ đều giảng thuật đi ra, dùng cái này đến kéo dài Vũ Hóa Điển lúc công kích ở giữa, là Vương gia tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng lúc này giờ phút này, Vương Hổ Thần lại lâm vào do dự trạng thái, bởi vì hắn cùng Thiếu Lâm ở giữa giao dịch thế nhưng là cực kỳ bí ẩn, tại ở trong đó càng là dính đến Thiếu Lâm rất nhiều dơ bẩn sự tình. Một khi giảng thuật đi ra, đối với Thiếu Lâm mà nói khẳng định là mặt mũi không ánh sáng tồn tại. Đến lúc đó cho dù miễn cưỡng từ Vũ Hóa Điển trong tay bảo vệ một cái mạng chó, Thiếu Lâm những cái kia cao tăng vì mặt mũi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nhất định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem bọn hắn Vương gia triệt triệt để đấy tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí một người sống cũng sẽ không lưu lại, kể từ đó mới có thể chết vô tội chứng, mới có thể tránh cho Thiếu Lâm danh dự lọt vào tổn thương. Nhưng đối với vương gia mà nói, bọn hắn nhất định trở thành con rơi, vô luận như thế nào lựa chọn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đối với vương hổ thần mà nói, cũng là một cái lựa chọn lưỡng nan. Ngay tại vương hổ thần chống đỡ không nổi, dự định đem Thiếu Lâm mang ra, dùng cái này đến kéo dài thời gian, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn bảo trụ tính mạng mình, đồng thời một thanh âm từ nơi không xa truyền đến: chư vị thí chủ, khoan động thủ đã. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Người tới ước chừng lấy 40-50 đến tuổi, mặc một thân lôi thôi lết thiết tăng bảo, trên mặt còn trải rộng mặt mũi tràn đầy sợi râu, trong tay càng là cầm một cái chai rượu, trên thân còn có mấy phần say thức cảm giác. Mặc dù đối phương mặc một thân tăng bảo, lại là để trần đầu điểm dưới ba, xác định là hòa thượng không thể nghi ngờ. Bất quá nhìn đối phương biểu hiện bên ngoài, cùng đối phương giả dạng, thậm chí là mặt mũi tràn đầy men say bộ dáng, thế này sao lại là cái gì Thiếu Lâm đắc đạo cao tăng? Không biết còn tưởng rằng là cái nào tiểu quỷ cho mình tạo đầu, lại xuyên qua một kiện tăng bảo, ở chỗ này giả dạng hòa thượng. Chỉ bất quá tốc độ của đối phương cực nhanh, tại đối phương thoại âm rơi xuống đồng thời, chỉ ở nguyên địa lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Mặc dù khoảng cách vương hổ thần bọn người cách xa nhau mấy trăm mét, thậm chí là hơn ngàn mét khoảng cách, đối với vị này tiểu quỷ lão tăng mà nói, cũng chỉ là mấy bước lộ trình. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đối phương đã xuất hiện tại vương hổ thần bên cạnh, ngăn tại vũ hóa điển trước mặt. Cảm giác rộng lớn sư ngươi đã đến, thật sự là quá tốt rồi. Khi nhìn đến trước mắt vị này say rượu hòa thượng thời điểm, để vương hổ thần phảng phất là bắt được một ít cái cây cỏ cứu mạng giống như. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm trên gương mặt, cũng rốt cục toát ra mấy phần vui vẻ ra mặt, đội đội vàng vàng hướng phía trước mắt hòa thượng hành lễ. Đối với trước mắt đại hòa thượng, vương hổ thần thật sự là quá quen thuộc. Đối phương chính là Thiếu Lâm cao tăng, càng là giới luật viện cao tăng. Nói người trước mắt là cái hòa thượng diệu thịt, chỉ sợ tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng. Nhưng nếu nói đối phương là cái đắc đạo cao tăng, dù là đánh chết bọn hắn, đều khó có khả năng tin tưởng. Chương 173, cho tặng, ngươi thực có can đảm động thủ. Chương 173, cho tặng, ngươi thực có can đảm động thủ. Nói đến, Thiếu Lâm giới luật viện cũng là chuyên môn phụ trách trông giữ Thiếu Lâm hòa thượng kỷ luật sự tình. Phàm là có bất kỳ trái với Thiếu Lâm chùa tự quy, đều sẽ lọt vào giới luật viện trừng phạt. Trái lại trước mắt đại hòa thượng, có thể nói là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Vô luận là sát giới, hay là Thiếu Lâm còn lại Phật môn lục giới, đã sớm bị trước mắt hòa thượng rượu thịt quên mất không còn một mảnh. Một ngày không uống rượu ăn thịt, toàn thân khó chịu. Giống như thế một cái đạo đức bại hoại, lạm sát kẻ vô tội, rượu thịt toàn dính, không nhìn Thiếu Lâm kỷ luật người. Vốn nên bị trục xuất Thiếu Lâm, thậm chí sẽ bị giới luật viện nghiêm trị, nhưng trước mắt cảm giác rộng lớn sư, ngược lại là cái khác loại. Không chỉ có không có bị giới luật viện cho thu thập, không có bị Thiếu Lâm đá ra ngoài, ngược lại hoàn thành giới luật viện cao tăng. Cũng chính là bởi vì cảm giác rộng lớn sư thực lực cực kỳ cao siêu, nó thiên phú, thiên tư càng là viễn siêu thường nhân. Ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, cũng đã là đại tông sư cường giả, người mang mấy môn Thiếu Lâm tuyệt học. Một tay Cửu Dương thần công, càng là đuổi nghịch xuất thần nhập hóa. Phóng nhan Thiếu Lâm ở trong, đều là bài danh phía trên cường giả đỉnh cấp. Dưới loại tình huống này, Thiếu Lâm tự nhiên không có khả năng đem cảm giác rộng lớn sư, như thế một vị thực lực cực kỳ cao siêu người, cho trục xuất Thiếu Lâm. Không chỉ có như vậy, vì để tránh cho cảm giác rộng lớn sư bị Thiếu Lâm giới luật viện cho trừng phạt, Thiếu Lâm cao tầng thậm chí đã làm ra quyết định, đem cảm giác rộng lớn sư ném tới giới luật viện đi. Nếu cảm giác rộng lớn sư trở thành giới luật viện người, giới luật viện tự nhiên không cách nào quản đến cảm giác rộng lớn sư, cũng có thể tùy ý cảm giác rộng lớn sư làm sàng làm bậy, cả ngày ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảm giác rộng lớn sư làm phụ điền Thiếu Lâm kim bài đả thủ, làm người thoải mái, cũng không sợ đắc tội với người. Bởi vậy, Thiếu Lâm có chút việc bẩn việc cực, toàn bộ đều do cảm giác rộng lớn sư đi làm. Có thể nói là Thiếu Lâm coi trọng nhất người một trong. Ngay tại trước đây không lâu, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển tự mình dẫn theo người đi tới phủ điển cảnh nội, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Làm nơi đó địa đầu xà, Thiếu Lâm tự nhiên đã sớm trước đó cũng đã đạt được tin tức. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tây Sưởng trấn áp giang nam các nơi, giết không biết bao nhiêu giang hồ võ lâm thế lực, cũng sớm đã trở thành rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực vì đó kiêng kỵ đối tượng. Thiếu Lâm cũng không biết Tây Sưởng lần này đến đây đến tột cùng là nhằm vào ai, nhưng đối với này cũng không thể không phòng. Bởi vậy đã sớm phái ra thế lực khắp nơi tiến đến dò xét Tây Sưởng động tĩnh, càng là phái ra cảm giác rộng lớn sư, vị này đại tông sư cường giả xuống núi dò xét tình huống. Có ai nghĩ được đến, ngay tại cảm giác rộng lớn sư sau khi xuống núi không đến bao lâu, liền gặp vương hổ thần phái đi người cầu cứu. Cảm giác rộng lớn sư mới hiểu được, nguyên lai Tây Sưởng kế tiếp muốn đối phó, thế mà lại là vương hổ thần Trô Vương gia. Làm đại tông sư cấp bậc cường giả, Thiếu Lâm chùa cao tầng, cảm giác rộng lớn sư phi thường rõ ràng. Vương hổ thần Trô Vương gia cùng Thiếu Lâm đến tột cùng có cỡ nào quan hệ? Làm Thiếu Lâm trên thế gian phát triển khôi lỗi, Vương gia cùng Thiếu Lâm có thể nói là có rất nhiều bí mật tiếp xúc. Thiếu Lâm rất nhiều việc bẩn việc cực, những cái kia không có khả năng bày ở ngoài sáng đồ vật, toàn bộ đều là giao cho Vương gia những người này tiến đến làm. Bởi vậy, đối mặt Vương gia lọt vào Tây Sưởng kiếp nạn, cảm giác rộng lớn sư làm sao có thể cùng thờ ơ, lúc này liền gắng sức đuổi theo chạy về. Vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt, chư vị thí chủ, không cần thiết động thủ. Cảm giác rộng lớn sư chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu. Muốn bằng vào chính mình Thiếu Lâm cao tăng, đại tông sư cường giả khí tràng, trấn áp toàn trường, để Tây Sưởng người không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thấy, chính mình dù sao cũng là Thiếu Lâm cao tăng, mặc dù Tây Sưởng người làm việc lại thế nào bá đạo, cũng không trở thành không nể mặt chính mình. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc. Nhìn qua một màn trước mắt, cũng làm cho cảm giác rộng lớn sư lòng sinh phẫn hận. Trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy khó chịu thần sắc. Bởi vì Tây Sưởng rất nhiều phi tử, chỉ nghe Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền mệnh lệnh. Tại không có đạt được Vũ Hóa Điền dừng tay mệnh lệnh trước đó, bất luận kẻ nào lời nói đều là dăm chó không đều, Tây Sưởng phiên tử như thế nào lại đem đối phương coi là chuyện to tát. Dù là cảm giác rộng lớn sư thân là thiếu lâm cao tăng, lại là đại tông sư cường giả, như cũng không để Tây Sưởng phiên tử có bất kỳ dừng tay ý tứ, như cũ cơ trong tay binh khí, đối với vương gia gia đình, triển khai phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Mặc kệ ngươi đến tuột cùng là ai, dù sao Tây Sưởng người lại không biết ngươi, đừng tưởng rằng mặc một thân tăng bảo, lại chịu giới, như cái đầu chọc tăng nhân bình thường, liền có thể để Tây Sưởng dừng tay. Đừng nói là chỉ là cảm giác rộng lớn sư, dù là thiếu lâm mặt khác cao tăng ở đây, như cũng không để Tây Sưởng có nửa điểm kiêng kỵ địa phương. Không có sông đi lên, đưa ngươi con lửa chọc này chặt thành thịt nát, cũng đã là bọn hắn thủ hạ lưu tình. Nếu không phải đốc chủ đại nhân không có hạ lệnh, chỉ sợ Tây Sưởng phiên tử đã sớm cùng nhau tiến lên, trực tiếp làm thịt cảm giác rộng lớn sư. Nơi nào sẽ để cảm giác rộng lớn sư ở chỗ này làm càn? Bởi vậy tại đối mặt cảm giác rộng lớn sư mở miệng ngăn cản, đám người chẳng những không có dừng tay ý tứ, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Trong tay binh khí nhanh chóng bổ về phía địch nhân. Thế tất yếu đem địch nhân trước mắt triệt triệt để đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì một chút xíu sinh tồn khả năng. Trơ mắt nhìn Tây Sưởng người trước mặt mình không kiêng nể gì cả, cảm giác rộng lớn sư trong lòng cũng sớm đã bị lửa giận cho tràn ngập. Nhưng lúc này giờ phút này, nếu mình đã tới cửa, liền tuyệt đối không cho phép Tây Sưởng người tiếp tục tại vương gia làm cản xuống dưới. Vương gia làm thiếu lâm tiểu đệ, nếu như chính mình ngay cả thiếu lâm tiểu đệ đều không bảo vệ được, sau này ai còn dám tin tưởng thiếu lâm, ai còn dám tiếp tục làm thiếu lâm tiểu đệ? Nghĩ tới đây, cảm giác rộng lớn sư nhanh chóng vung ra hai tay, hướng phía dưới chấn áp xuống dưới. Một cỗ năng lượng bằng bạc lấy cảm giác rộng lớn sư làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Phô thiên cái địa lực lượng trực tiếp đem xông về phía trước rất nhiều Tây Sưởng phi tử, toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất. Tại giải quyết xong những người này đằng sau, cảm giác rộng lớn sư thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc cũng đã đi vào vương hổ thần trước mặt, dẫn theo vương hổ thần thân hình nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Bất quá trong nháy mắt công phu, liền đã thối lui đến an toàn phạm vi, cũng gián tiếp bảo vệ vương hổ thần, miễn cho vương hổ thần chết tại rất nhiều Tây Sưởng phiên tử chi thủ. Cho tặng, ngươi lại dám ảnh hưởng ta Tây Sưởng chấp pháp, chẳng lẽ lại ngươi thiếu lâm thật không muốn sống nữa, còn dám cùng ta Tây Sưởng là địch, đối địch với triều đình sao? Nhìn thấy cảm giác rộng lớn sư lại dám ở ngay trước mặt chính mình động thủ, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền hít mắt, khuôn mặt anh tuấn kia trên má đều toát ra một chút sắc cơ, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào cảm giác rộng lớn sư, thanh âm trầm muộn mở miệng nói ra. Nghe nói lời ấy, cảm giác rộng lớn sư trên khuôn mặt cũng toát ra một chút khó chịu. Chương 174, thật cho là không dám động tới ngươi. Chương 174, thật cho là không dám động tới ngươi. Làm đường đường thiếu lâm cao tăng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị xưng là đại sư, nào giống trước mắt Vũ Hóa Điển như vậy không biết quy củ, không có chút nào khách khí, thế mà đường hoàng gọi mình là trọc tặc. Đối với thiếu lâm chùa tăng nhân mà nói, trọc tặc hai chữ hiển nhiên là đối bọn hắn có tổn thương cực lớn, quả thực là 100% bạo kích tổn thương. Bất quá hắn cũng phi thường rõ ràng mình bây giờ đối mặt chính là ai. Nếu là người bình thường, cảm giác rộng lớn sư chắc chắn sẽ không bán đối phương mặt mũi. Nhưng trước mắt người chính là triều đình tam đại đặc thù cơ cấu một trong Đông Tây Sưởng đốc chủ. Đối với như thế một vị triều đình chó săn, cảm giác rộng lớn sư dù là trong lòng có lại nhiều khó chịu, mặt ngoài cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy hắn chỉ có thể cưỡng ép đem nội tâm lửa giận cho thu liễm lại, khóe miệng ở giữa không khỏi toát ra mấy phần trái lương tâm dáng tươi cười, cười ha hả nói: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Bần tăng lần này đến đây, cũng không phải là dự định đối địch với triều đình, chỉ là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngã Phật từ bi, không hy vọng thế gian lại thêm sát nghiệt, cũng không hy vọng chư vị thí chủ lại tàn sát người vô tội." Nghe được cảm giác rộng lớn sư bực này thiếu lâm cao tăng, còn ở nơi này đại đảm cái gì ngã Phật từ bi, biến chiến tranh thành tơ lụa loại hình lời nói, trực tiếp sẽ cùng Vũ Hóa Điển làm cho tức cười. Không khỏi cười to lên. Hắn cũng sớm đã nghe nói qua, thiếu lâm chính là cực kỳ người dối trá. Vô luận là cái gì, đều muốn mang theo đường hoàng lý do, đứng tại đạo đức trí cao điểm, đi chỉ trích người khác. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vô luận đối phương giết bao nhiêu người, cho dù là tàn sát thiên hạ, chỉ cần đối phương thành thành thật thật bỏ xuống đồ đao, tiến vào thiếu lâm liền sẽ bảo trụ đối phương tính mệnh. Vô luận đối phương cỡ nào vi phú bất nhân, ức hiếp bách tính, chỉ cần nguyện ý đem tiền trong tay tài quên cho thiếu lâm cũng sẽ bảo trụ đối phương. Thiếu lâm cũng chính là dựa vào dạng này tao thao tác, thu nạp vô số làm điều phi pháp, giết người như ngóe, vi phú bất nhân hung thủ giết người lấy, cùng rất nhiều phú thương nhà, không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực. Nhưng dù sao đánh lấy vì nước, vì dân, vì thiên hạ ngụy trang, đang nói những cái này đường hoàng khoác lác. Đây cũng là vì cái gì giang hồ võ lâm đồng đạo, mặc dù xưng thiếu lâm là giang hồ bắt đầu võ lâm, đối với thiếu lâm tôn kính có thừa, nhưng mà trong lòng lại đối với thiếu lâm hành động vì đó chơ chẽn. Nguyên nhân căn bản nhất, dĩ vãng Vũ Hóa Điển đối với mấy cái này nghe đồn cũng chỉ là buông xuôi bỏ mặc, cũng không có làm làm một lần sự tình. Nhưng bây giờ xem ra, thiếu lâm so với truyền ngôn ở trong những cái kia cũng đã có chi mà không bằng, cho là mình chính là loại kia có thể nắm giữ quyền nói chuyện người, cho là mình chính là phổ độ chúng sinh tồn tại. Vô luận là triều đình, giang hồ võ lâm thế lực đều muốn nghe hắn thiếu lâm hiệu lệnh, nhìn thiếu lâm sắc mặt làm việc, coi là thiếu lâm Phật pháp liền áp đảo luật pháp triều đình phía trên. Vô luận làm thế nào các loại sự tình, thiếu lâm đều ưa thích chặn ngang một cước, cưỡng ép đúng tay, thậm chí còn làm cho đối phương đứng tại đạo đức đại nghĩa điểm cao bên trên đi phê phán thế nhân hành động. Thật là đến đại càn vương triều gặp nạn, đến trước mắt sinh tử tồn vong, Thiếu Lâm lại làm cái gì? Cũng tỉ như lúc trước 500 năm trước, Kim Trướng Hán Quốc liên hợp đột quyết các loại phương Bắc mười mấy du mục bộ lạc, tạo thành bách vạn liên quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Trong vòng nửa tháng, liên khắc đại càn vương triều phương Bắc 37 tòa thành trì, dẫn đến đại càn vương triều vì thế mà chấn động. Lúc trước đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ tự mình chỉ huy đại quân ngự giá thân trình, cùng Kim Trướng Hán Quốc các loại phương Bắc du mục bộ lạc quyết nhất tử chiến. Tại cuộc chiến đấu kia ở trong, rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực cũng là hữu lực xuất lực, là đại càn vương triều chống cự phương Bắc du mục bộ lạc, dốc hết tâm huyết. Trên cơ bản mỗi một cái giang hồ nhân sĩ võ lâm đều dùng hết một phần lực. Nhất là đạo môn thế lực, đạo môn lấy vô cực đạo môn, Long Hồ Sơn cùng võ đang cầm đầu tam đại đạo môn thế lực, điều động đại lượng cường giả tham chiến. Thậm chí vận dụng đại tông sư cấp bậc cường giả, cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nhất là vô cực đạo môn. Lúc trước vô cực đạo môn thực lực cường đại, tại phía xa Long Hồ Sơn cùng võ đang phái phía trên. Nhưng vì trợ giúp đại càn vương triều chống cự phương Bắc du mục bộ lạc thế lực, vô cực đạo môn cơ hồ toàn biên xuất động, trận đại chiến kia để vô cực đạo môn hao tổn hơn phân nửa binh thực lực, cũng dẫn đến vô cực đạo môn thực lực giảm đi nhiều. Những năm này đến nay cũng sớm đã mai danh nhận tích, từ từ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trái lại ngay lúc đó Thiếu Lâm, làm bắt đầu võ lâm, Nam Bắc Thiếu Lâm đệ tử cộng lại khoảng chừng trên 3 người. Có thể Thiếu Lâm đối với cái này lại đánh lấy thiên hạ thương sinh lòng dạ từ bi ngụy trang, căn bản cũng không nguyện ý xuất công xuất lực, chỉ là tượng trưng điều động mấy vị tông sư cường giả, dẫn theo mấy chục hào đệ tử xuất chiến. Đồng thời đang chiến đấu trong quá trình cũng là xuất công không xuất lực, còn đánh lấy rất nhiều đường hoàng ngụy trang, khuyên đám người biến chiến tranh thành tơ lụa. Trận đại chiến kia, Thiếu Lâm cơ hồ không có hao tổn bất luận một vị nào tăng nhân, thậm chí ngay cả thụ thương tăng nhân đều không có. Có thể nói là rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực ở trong, một cái duy nhất toàn thân trở ra tông môn. Nếu không phải Thiếu Lâm phát triển mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, Tung Sơn Thiếu Lâm có được hơn 1000 năm lịch sử, dù cho là phụ ruộng Thiếu Lâm cũng có được 800 năm lịch sử, có thể nói là thâm căn cố đế. Vô luận là tại giang hồ võ lâm thế lực, hay là tại dân gian, cũng hoặc là tại triều đình trong ngoài, đều có cực kỳ rõ rệt lực ảnh hưởng. Nếu không phải niệm cùng Thiếu Lâm lực ảnh hưởng thật sự là quá rộng, còn có rất nhiều quan viên cùng thế gia đại tộc bảo vệ, chỉ sợ triều đình cũng sớm đã động thủ, đem Thiếu Lâm u ác tính này cho nổ tận gốc. Nơi nào sẽ cho phép Thiếu Lâm tiếp tục làm càn xuống dưới, tăng thêm sát nghiệt, giết lung tung vô tội. Nghe được cảm giác rộng lớn sư lời nói, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này tặc hòa thượng, nói hết một chút đường hoàng nói nhảm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, đại càn vương triều hết thảy tất cả đều là hoàng đế bệ hạ tất cả, đều thuộc về triều đình điều khiển. Vương gia thừa dịp lần này giang nam lũ lụt thời khắc, cấu kết giang hồ võ lâm thế lực, cùng thế gia đại tộc cùng nơi đó quan phủ lãng phí sức dân, lạm sát kẻ vô tội, độc hại bách tính, khiến mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, tội ác cùng cực, tội lôi đang chém, cũng sớm đã là tội lôi chống chết, dù là chết 10 lần cũng không đủ. Các ngươi Thiếu Lâm tại sự kiện này ở trong, đóng vai lấy nhân vật như thế nào, bản đốc chủ tự nhiên sẽ tra ra, chính các ngươi tay chân đều không sạch sẽ. Bây giờ còn dám ở chỗ này khẩu suất ồn ồn, nói khoác mà không biết ngượng, còn dám ảnh hưởng bản đốc chủ chấp pháp, ảnh hưởng triều đình chuẩn mực, ngươi coi thật sự cho rằng triều đình không có khả năng bắt người Thiếu Lâm như thế nào, không thể đem các ngươi như thế nào sao? Nói ra lời nói này đồng thời, Vũ Hóa Điền trên khuôn mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới cảm giác rộng lớn sư, căn bản cũng không có đem trước mắt tôm tép nhãi nhép này coi là chuyện to tát. Chương 175, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 175, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thiếu Lâm chính mình nội tình đều không sạch sẽ, còn dám như vậy công khai nghĩa chính ngôn từ ở chỗ này phê phán người khác. Tại Vũ Hóa Điền giảng đến những vật này thời điểm, ngự khí đều trở nên băng lãnh thấu xương đứng lên. Toàn thân trên dưới đã sớm tản mát ra một cỗ trần trụi sắc cơ. Phản phất một lời không hợp, liền muốn đại khai sát giới. Tại phát giác được Vũ Hóa Điền khí thế biến hóa đằng sau, cũng làm cho cảm giác rộng lớn sư không khỏi hít mắt, con ngươi thít chặt. Nguyên bản tràn đầy tự tin, giờ này khắc này cũng biến thành có một chút có tật giật mình bối rối. Cảm giác rộng lớn sư tự nhiên phát giác đi ra, Vũ Hóa Điền căn bản cũng không có cùng chính mình mở bất kỳ trò đùa. Đối phương chính là thật động sắc cơ, lần này muốn đem vương gia triệt triệt để đáy bởi tận giết tuyệt không chỉ có như vậy, thậm chí còn có khả năng đối với Thiếu Lâm độc thủ. Chỉ bất quá bởi vì không có tra được, vương gia cùng Thiếu Lâm ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết, vương gia mặc dù là tại ngoài sáng là Thiếu Lâm làm việc, có thể kỳ thực cùng Thiếu Lâm cũng không có quá nhiều liên lụy. Vương gia là Thiếu Lâm làm sự tình, đều là cực độ bí ẩn, lại trải qua nhiều tầng chuyển tay, Thiếu Lâm cũng sớm đã đem việc này hái được sạch sẽ. Tại ngoài sáng, căn bản không có bất kỳ manh mối có thể chỉ hướng Thiếu Lâm. Đây cũng là vì cái gì Thiếu Lâm làm nhiều việc ác, mấy trăm năm đến nay, cho tới bây giờ liền không có người chỉ trích Thiếu Lâm không phải. Bởi vì Thiếu Lâm tất cả chuyện ác đều là trải qua tầng tầng chuyển bao, một tầng lại một tầng chuyển xuống tiếp. Trải qua đông đảo tay quay vòng đằng sau, cũng sớm đã đem Thiếu Lâm hái được sạch sẽ, bất luận kẻ nào đều bắt không được Thiếu Lâm nhược điểm. Thậm chí, tại lần này giang nam lũ lụt, mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi trong quá trình. Vương gia mặc dù cũng có nhất định trợ giúp, nhưng cũng từ đầu đến cuối đều không đếm xỉa đến. Chỉ là lộ ra một chút dấu vết để lại, bị Vũ Hóa Điền bắt lấy sơ hở thôi. Nghĩ tới đây, cảm giác rộng lớn sư nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Vương Hổ Thần trên thân, hung tợn chừng đối phương vài lần. Cũng sớm đã thông báo Vương Hổ Thần, mọi thứ không thể nóng đổi. Vô luận là Thiếu Lâm hay là Vương Hổ Thần chỗ vương gia, đối với giang nam lũ lụt sự tình, cũng không thể bước chân trong đó. Cứ việc yên lặng theo dõi kỳ biến, từ đó ngư lợi chính là. Có thể Vương Hổ Thần lại có chút không kịp chờ đợi, hoàn toàn quên đi Thiếu Lâm liên tục nhắc nhở. Tại Giang Nam lũ lụt sự kiện ở trong, mặc dù cũng hữu tâm là Thiếu Lâm xử lý một ít sự tình, có thể Vương Hổ Thần càng nhiều hay là ham tư lợi, hám lợi lên lòng. Tại đối mặt như vậy thiên đại dụ hoặc thời điểm, đã quên đi bản tâm, mới trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt, bị Vũ Hóa Điền bắt được cái trôi, mới có thể dẫn đến Vũ Hóa Điền xuất linh Tây Sưởng phi tử, Vinh Lâm thành hạ, trực tiếp giết tới Vương gia. Ngươi nói ngươi không như thế lòng tham, không nóng lòng hạ tràng, đợi đến tất cả mọi người hạ tràng đằng sau, ngươi ở bên cạnh nhặt chút cánh nước, cũng liền đầy đủ. Có thể ngươi lệch muốn học lấy những người khác, cũng nghĩ xuống dưới phân thịt. Kết quả thịt không ăn được, ngược lại đem sói cho thu hút tới. Thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến Vương Hổ Thần cùng Vương gia lọt vào tai họa ngập đầu. Mặc dù đối với việc này, cảm giác rộng lớn sư cũng đối Vương Hổ Thần cùng Vương gia hành động có chút bất mãn. Nếu không phải là mình vị trí này, chỉ sợ sớm đã đem Vương Hổ Thần đem Vương gia cho triệt để diệt sát. Thối lui 10. Không bước tới nói, vô luận Vương Hổ Thần hay là Vương gia, đều là vì Thiếu Lâm làm việc. Làm Thiếu Lâm tiểu đệ, lúc này nếu là không che chở bọn hắn, tùy ý triều đình thế lực, đem Vương gia cho triệt để diệt tuyệt. Thọ không chết, cho săn đấu. Thiếu Lâm liền làm tự mình làm sự tình tiểu đệ Vương gia đều không gánh nổi, sau này như thế nào để mặt khác tiểu đệ tin phục, như thế nào để những người khác vì chính mình bán mạng. Bởi vậy vô luận như thế nào, vô luận là vì bảo trụ Thiếu Lâm danh dự, hay là bảo trụ Thiếu Lâm tại cái khác tiểu đệ cảm nhận ở trong thân phận địa vị, để những cái này tiểu đệ tiếp tục an tâm là Thiếu Lâm bán mạng. Tại Vương gia trong chuyện này, Thiếu Lâm đều nghĩa bất dung tử, tuyệt đối không cho phép Tây Sở người tiếp tục đối với Vương gia độc thủ, thậm chí đem Vương gia cho triệt để diệt tuyệt. A Di Đà Phật. Cảm giác rộng lớn sư lần nữa chắp tay trước ngực, lại làm bộ một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng. Vị thí chủ này, mặc dù Vương gia có một chút sai lầm, có chút làm chỗ không đúng, mà dù sao Vương gia mấy trăm cái tính mạng còn tại đó, thí chủ cần gì phải lạm sát kẻ vô tội. Bần tăng cùng Thiếu Lâm có thể hướng thí chủ cùng hướng triều đình chịu nhận lỗi, bồi thường tương ứng tổn thất, chỉ hy vọng người mất có thể còn không thể cảm giác rộng lớn sư đem phía sau những cái kia đường hoàng lời nói giảng thuật đi ra, Vũ Hóa Điển cũng lười cùng cảm giác rộng lớn sư rông dài cái gì. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía cảm giác rộng lớn sư vị trí, giết tới. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Vũ Hóa Điển trường kiếm trong tay, bộc phát ra một đạo lại một đạo cực kỳ hào quang sáng chói. Mỗi một đạo quang mang đều có được mở núi phá đá, không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Dù cho là đại tông sư cấp bậc cường giả, đối mặt Vũ Hóa Điển trường kiếm trong tay quang mang, chỉ sợ cũng là chỉ có thể bị ép phòng ngự, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chỗ trống. Cảm giác rộng lớn sư tựa hồ cũng đã nhận ra đạo tia sáng này, mang theo vài phần tử vong uy hiếp, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng phát lạnh. Sinh tử quan đầu, hắn cũng không lo được rất nhiều. Cảm giác rộng lớn sư nhanh chóng chắp tay trước ngực, một đạo quang mang màu vàng từ hắn quanh thân nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, cũng đã đem cảm giác rộng lớn sư cả người trên thân chiếu rọi kim quang lấp lóe. Phản phất tại hắn quanh thân, thoa lên một vòng đồng thau giống như, trực tiếp đem cảm giác rộng lớn sư biến thành màu đồng thau. Kim cương bất hoại thần công. Đây là Thiếu Lâm chùa trấn phái tuyệt học một trong. So với Thiếu Lâm chùa 72 tuyệt học, cũng đã có chi mà không bằng. Mọi người đều biết, Thiếu Lâm chùa có hai đại tuyệt học, Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh. Thật tình không biết, Thiếu Lâm chùa chân chính tuyệt học trần giáo, hết thảy có 4 môn. Trong đó lực phòng ngự kinh người nhất, chính là cảm giác rộng lớn sư chỗ đánh tới kim cương bất hoại thần công. Cảm giác rộng lớn sư cũng sớm đã đem môn công phu này cho triệt triệt để hiểu rõ. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã kim cương bất hoại, làm đến chân chính nhục thân vô địch, lực phòng ngự nhân vật cực kỳ khủng bố. Căn bản cũng không phải là bình thường lực lượng, có thể tùy tiện đem nó phá hủy. Kim cương bất hoại thần công sao? Hôm nay liền để bản đốc chủ tới gặp biết một chút, kim cương bất hoại thần công đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Làm Tây Sưởng đốc chủ, Vũ Hóa Điền cũng là một vị học rộng tài cao người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cảm giác rộng lớn sư sử dụng chính là Thiếu Lâm chùa tứ đại tuyệt học một trong, lực phòng ngự cực kỳ kinh người kim cương bất hoại thần công. Có thể mặc dù như vậy, Vũ Hóa Điền như cũng không có đem cảm giác rộng lớn sư tu luyện kim cương bất hoại thần công coi là chuyện to tát. Muốn dựa vào lấy chỉ là kim cương bất hoại thần công đến ngăn trở công kích của mình, quả thực là người si nói mộng, si tâm vọng tưởng. Hôm nay Vũ Hóa Điền liền muốn nói cho cảm giác rộng lớn sư cái gì gọi là thực lực chân chính, cái gì gọi là thực lực nghiền ép.